Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại hành trình ơn gọi của hai tân linh mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về các nhân đức hướng Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Ras El Khaimel, hôm mùng 4 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Latin tại các nước vùng Ả Rập, gọi tắt là Chenra, đã kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày tại thành phố Ras El Khaimel thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Các giám mục tham dự đến từ bán đảo Ả Rập, Syria, Liban, Jordani, Palestine, Israel, Cyprus, Djibouti và Somalia. Sau khi trao đổi về tình hình mục vụ tại các nước liên hệ, các giám mục đã công bố một tuyên ngôn, qua đó các vị chia sẻ nỗi đau buồn của dân chúng tại Gaza, Syria và Iraq, đã phải chịu những cảnh tàn phá nặng nề với một con số lớn các nạn nhân và người bị thương. Các nạn nhân tại Yemen và Somalia, nơi có những bất ổn chính trị nặng nề. Những tin tức đến từ các vùng ấy thật là kinh khủng. 9 triệu người Syria là dân tị nạn hoặc không còn gia cư. Hơn một nửa các tín hữu Kitô Syria và Iraq phải bỏ quê hương vì không được bảo vệ. Lần đầu tiên từ 17 thế kỷ, một thành phố lớn như Mosul với 3 triệu dân cư không còn cộng đồng Kitô. Những đau khổ của các nhóm thiểu số khác như người Yazid và Kurd, cũng như nhiều người Hồi giáo Shiite và Sunnit, không để chúng ta dừng dưng được. Các giám mục khẳng định rằng, để chấm dứt những xung đột vô nghĩa lý ấy, cần chữa trị những nguyên nhân trong tình trạng bất công ở Palestine, cũng như thái độ bất bao dung về tôn giáo và chủng tộc, và tại Syria và Iraq. Không kể những lợi lộc chính trị và kinh tế của các nước hỗ trợ chiến tranh và bán khí giới.
Các giám mục Công giáo Latin tại các nước Ả Rập nhấn mạnh rằng không có hòa bình nếu không có công lý, cũng như không có công lý nếu không có tôn trọng các quyền con người, quyền xã hội và tôn giáo. Sau cùng, không có hòa bình nếu không có tha thứ và hòa giải. Các giám mục cầu nguyện và làm việc để sự hòa giải này trở thành một thực tại trong toàn vùng Trung Đông. Hội đồng giám mục Chenra cũng bênh vực quyền của những người bị áp bức, được tự vệ và cộng đồng quốc tế có thể dùng võ lực một cách tương ứng để ngăn chặn sự gây hấn và bất công chống lại các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Ngoài ra, các giám mục cũng nghĩ đến hàng triệu công nhân viên nước ngoài đang tìm kiếm công ăn việc làm và phẩm giá tại nhiều nước Trung Đông, và cảm ơn các chính phủ đã đạt được những tiến bộ trong việc nhìn nhận tự do phụng tự của các công nhân viên ấy. Những người này với khả năng và nghị lực đang cộng tác vào việc xây dựng các nước đó và cho thiện ích của người dân, đổi lại với đồng lương xứng đáng.
Bác Sava, các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan kêu gọi quốc hội nước này đừng phê chuẩn hiệp ước quốc tế bài trừ nạn bạo hành chống phụ nữ, vì trong đó có những điều khoản trái ngược với giáo huấn Công giáo. Ủy ban Giám mục Ba Lan về gia đình nói rằng, hiệp ước này không nhắm chống lại nạn bạo hành, như tựa đề nêu rõ, nhưng nhắm áp đặt một cuộc văn hóa ý thức hệ. Nó tìm cách định nghĩa lại phái tính như một hiện tượng có thể thay đổi theo xã hội, chứ không phải là một sự kiện sinh lý, và nó cũng quy trách cho cộng đồng hôn nhân và gia đình trách nhiệm về mọi thứ bạo lực. Thông cáo trên đây được các giám mục Ba Lan công bố hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, trong lúc Quốc hội nước này chuẩn bị thảo luận để phê chuẩn hiệp ước của Hội đồng Âu Châu về việc phòng ngừa và bài trừ nạn bạo hành chống phụ nữ và nạn bạo hành trong gia đình. Các giám mục Ba Lan khẳng định rằng giáo hội Công giáo tin rằng bạo hành chống phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật và cả người nam nữa là một hiện tượng xã hội đòi phải đối phó trong nhiều lĩnh vực, bắt đầu bằng việc giáo dục. Nhưng Hiệp ước năm 2011 của Hội đồng Âu Châu được Chính phủ Ba Lan ký nhận hồi tháng 12 năm 2012, coi hôn nhân và gia đình như một đe dọa và buộc các nhà nước phải giáo dục con cái theo đường hướng, không theo khuôn mẫu từ trước đến nay về vai trò phái tính, và qua đó Hiệp ước cố tình không để ý đến quan điểm của cha mẹ và giáo hội. Để chống lại bạo lực, Hiệp ước này không mang lại giải pháp mới nào cho luật lệ hiện thành và phong tục xã hội của Ba Lan. Hiệp ước cũng không tỏ ra cố gắng nào nhắm bài trừ nạn bạo lực trong các phương tiện truyền thông hoặc nạn dâm ô coi phụ nữ như một đồ vật. Nó không đề cập đến nạn nghiện ngập rượu và ma túy hoặc hình thức bạo lực cực kỳ chống lại trẻ em đã được thụ thai, tức là nạn phá thai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. Quý vị thính giả, sau 11 tháng chuẩn bị và sau thánh lễ khai mạc trọng thể Đức Thánh Cha với các nghị phụ, Chủ nhật mùng 5 tháng 10 vừa qua, sáng hôm qua mùng 6 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường thứ 3 về các thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng đã bắt đầu phiên họp toàn thể thứ nhất lúc 9 giờ. Dưới quyền chủ tòa theo lượt của Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, và trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco với 181 nghị phụ, cùng với các dự thính viên. Trên bàn chủ tòa trong hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, cạnh Đức Thánh Cha còn có Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, ba Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy, Đức Hồng Y Tổng Tường trình viên, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này. Sau kinh nguyện mở đầu, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng mọi người. Ngài nói,
các Hồng Y Thượng Phụ, Giám mục, anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt chào mừng anh chị em tham dự cuộc gặp gỡ này và thành tâm cảm ơn sự hiện diện ân cần và quý giá, cũng như sự tham dự của anh chị em. Nhân danh anh chị em, tôi muốn nồng nhiệt cảm ơn tất cả những người đã tận tụy làm việc trong kiên nhẫn và với khả năng chuyên môn qua những tháng dài đọc, thẩm định và soạn thảo các đề tài, văn bản và công việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường này. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Cha Phó Tổng Thư ký và tất cả các nhân viên của Văn phòng Tổng Thư ký đã làm việc không biết mệt mỏi và còn tiếp tục làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục này. Ngài cũng cảm ơn Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa 13, vị Tổng Tường trình viên, Tổng Thư ký và các Hội đồng Giám mục đã làm việc rất nhiều, cũng như ba vị Hồng Y Thừa ủy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn các Hồng Y Thượng Phụ, Giám mục và các tham dự viên khác, và Ngài nói rằng, sự tham dự của anh chị em làm cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục này được phong phú, tinh thần đoàn thể của hàng giám mục và công nghị tính để mưu ích cho giáo hội và các gia đình. Tôi cũng muốn tinh thần công nghị được thể hiện qua việc chọn tường trình viên, tổng thư ký và các vị chủ tịch thừa ủy. Vị tường trình viên và tổng thư ký đặc biệt thì do Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục trực tiếp bầu lên, trong khi ba vị chủ tịch thừa ủy thì tôi đã xin hội đồng đề nghị và tôi đã theo đó để bổ nhiệm.
Đức Thánh Cha Francisco nói với các nghị phụ, anh em mang tiếng nói của các giáo hội địa phương tập hợp ở cấp địa phương của Hội đồng Giám mục. Giáo hội Hoàng Vũ và các giáo hội địa phương là do Chúa thiết lập. Các giáo hội địa phương được hiểu như thế là do con người thành lập. Tiếng nói này anh em mang đến trong công nghị, đó là một trách nhiệm lớn mang những thực tại và các giáo hội để giúp các giáo hội ấy tiến bước trên con đường là tin mừng gia đình. Một điều kiện tổng quát cơ bản là nói rõ ràng, xin đừng ai nói, điều này không thể nói, ai đó sẽ nghĩ về tôi thế này thế kia. Cần nói tất cả những gì mình cảm thấy trong tinh thần tự do ngôn luận. Sau công nghị Hồng Y lần cuối hồi tháng 2 năm 2014, trong đó có nói về gia đình, một Hồng Y đã biết cho tôi rằng, rất tiếc là vài Hồng Y không có can đảm nói một số điều vì tôn trọng Đức Giáo Hoàng, cho rằng Đức Giáo Hoàng nghĩ khác. Điều này không tốt, đó không phải là đặc tính công nghị, vì cần phải nói tất cả những gì mà trong Chúa mình cảm thấy phải nói, không vị nể con người, không nhút nhát, và đồng thời phải khiêm tốn lắng nghe và thành tâm đón nhận trong tinh thần cởi mở điều mà các anh em nói. Với hai thái độ đó, ta thực thi công nghị tính. Vì thế, tôi xin anh em hãy có những thái độ huynh đệ ấy trong Chúa, nói trong tinh thần tự do ngôn luận và khiêm tốn lắng nghe, và hãy thi hành điều đó trong tinh thần thanh thản và yên hàn. Vì công nghị luôn tiến hành với Phêrô và dưới Phêrô, và sự hiện diện của Giáo Hoàng là bảo đảm cho tất cả. Anh em thân mến, tất cả chúng ta hãy cộng tác để năng động tính của công nghị được củng cố rõ ràng.
Sau lời chào mừng của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục, đã trình bày những chỉ dẫn thực tiễn trong việc tiến hành Thường Hội đồng Giám mục. Mỗi nghị phụ được quyền phát biểu tối đa là 4 phút theo thứ tự các đề tài được ấn định cho mỗi phiên họp. Bài phát biểu đó, sau khi trình bày, thì trở thành tài sản của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nghị phụ được tự do trả lời phỏng vấn với các nhân viên truyền thông và trình bày những gì mình thấy là nên nói. Mỗi ngày sẽ có một cuộc họp báo theo sự phối hợp của cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, và có sự tham dự của một vài nghị phụ. Các nghị phụ theo dõi một video về cách sử dụng các dụng cụ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, từ ống nghe cho đến việc chọn các sinh ngữ được thông dịch trực tiếp, dụng cụ bỏ phiếu và báo sự hiện diện. Sau khi các nghị phụ bấm vào máy, tổng cộng có 181 nghị phụ có mặt trong phiên khoáng đại đầu tiên sáng hôm qua. Sang đến bài dẫn nhập vào Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ thứ 3, trước tiên, Đức Hồng Y Bandisseri đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã quyết định tôn phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Trong lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục này, Đức Phaolô VI được phong chân phước trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục ghi đậm một dấu hiệu quan trọng về đoàn thể tính và công nghị tính. Sau 50 năm, Đức có Giáo Hoàng vẫn là một nhân vật thời sự. Đức Hồng Y Bandisseri gợi lại diễn tiến chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt này về gia đình, từ lúc Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập, xác định đề tài, bổ nhiệm Tổng Thư ký mới, đến việc soạn tài liệu chuẩn bị, bổ nhiệm các chức sắc khác của công nghị giám mục thế giới này. Việc tham khảo ý kiến sâu rộng trong giáo hội được khởi sự với bản câu hỏi kèm theo tài liệu chuẩn bị. Có 83,11% những người có quyền thuộc các hội đồng giám mục đã trả lời, gần 65,40% các cơ quan trung ương tòa thánh đã trả lời, gần 77% các công nghị của các giáo hội công giáo đông phương đã góp ý kiến, không kể nhiều nhận xét từ các nhân vật và các nhóm trong và ngoài giáo hội. Dựa vào các bản góp ý gửi về, một tài liệu làm việc đã được soạn thảo với sự cộng tác của một nhóm 9 chuyên gia. Tài liệu này đã được giới thiệu trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 6 năm nay và được phổ biến rộng rãi trên trang mạng của Tòa Thánh.
Về thành phần tham dự công nghị này, Đức Hồng Y Bandisseri cho biết có tổng cộng 253 người, trong đó có 191 nghị phụ có quyền bỏ phiếu. Các vị gồm 3 thành phần. Trước tiên có 162 vị tham dự do chức vụ. Tiếp đến có 3 vị được bầu lên, sau cùng là 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, gồm 14 hồng y, 8 giám mục, 4 linh mục. các vị phụ do chức vụ gồm 13 vị thủ lãnh các công nghị giám mục các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản, sau đó là 114 vị chủ tịch hội đồng giám mục, tiếp đến là 25 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Theo quyết định của Đức Thánh Cha, trong số các nghị phụ theo chức vụ có thêm các hồng y, giám mục thành viên của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục thứ 13, là những vị đã chuẩn bị công nghị giám mục khóa đặc biệt sắp bắt đầu. Có 3 nghị phụ tham dự vì được bầu lên, đó là 3 bề trên tổng quyền, dòng tên, dòng Cappuccino và dòng Thánh Giuse. Sau cùng là 26 vị do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm đến từ nhiều nơi trên thế giới. Trong số 191 nghị phụ có 61 hồng y, 1 hồng y thượng phụ, 7 thượng phụ, 1 tổng giám mục trưởng, 67 tổng giám mục và 47 giám mục, 1 linh mục giám chức và 6 linh mục dòng. Xếp về xuất xứ có 42 nghị phụ Phi Châu, 38 từ Mỹ Châu, 29 từ Á Châu, 78 vị từ Âu Châu và 4 vị từ Úc Châu. Ngoài ra có 16 chuyên gia và 38 dự thính viên nam nữ, trong đó có 12 cặp vợ chồng, và 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em. Trong số các chuyên gia cũng có 1 cặp vợ chồng.
Ngoài các sự kiện đó, Văn phòng Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục đã cổ võ sáng kiến cầu nguyện cho công nghị giám mục đặc biệt này, nhất là vào lễ Thánh Gia Thất, Chúa Nhật 29 tháng 12 năm ngoái. Buổi cầu nguyện được cử hành đồng thời tại 3 nơi là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Truyền Tin ở Nazareth, Đền Thánh Đức Mẹ Loreto ở miền Trung Italia và Đền thờ Thánh Gia ở thành Barcelona, Tây Ban Nha. Trong dịp đó, văn bản kinh cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục do Đức Thánh Cha soạn cũng đã được phổ biến. Chủ nhật 28 tháng 9 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký cũng mời gọi các hội đồng giám mục, các hội đoàn và phong trào trên thế giới tổ chức ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Và từ hôm qua mùng 6 tháng 10, tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, các tín hữu cũng cầu nguyện cho công nghị giám mục này trong nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Sáng kiến này được sự cộng tác của giáo phận Roma, và tại nhà nguyện ấy có đặt thánh tích của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu và song thân của người là chân phước Zeli và Louis Martin, cũng như thánh tích của hai chân phước ông bà Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, người Italia. Trong bài tường trình, Đức Hồng Y Bandisseri nói đến hành trình Thượng Hội đồng Giám mục theo tinh thần công nghị được Đức Thánh Cha nhấn mạnh rất nhiều và tiến hành qua 2 giai đoạn, công nghị đặc biệt hiện nay và Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ vào năm tới. Đây là một thời điểm thuận tiện, các vị chủ chân và tín hữu để cho mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn hầu thực hiện công nghị tính này, vốn được Đức Thánh Cha nhiều lần nhắc đến như một yếu tố quan trọng trong đời sống giáo hội. Hiệp nhất trong sự khác biệt, không có con đường công giáo nào khác để chúng ta liên kết với nhau. Trong tinh thần công nghị và hiệp thông huynh đệ ấy, các giai đoạn chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục này đã được tiến hành.
Đức Hồng Y Bandisseri cũng nói đến cuốn cẩm nang Thượng Hội đồng Giám mục đã được phát cho các nghị phụ và các tham dự viên khác. Tài liệu này rất quan trọng để theo dõi công việc của công nghị giám mục này. Lịch trình tiến hành được đăng ở phần cuối cuốn cẩm nang, theo đó cuộc thảo luận tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trong tuần lễ thứ nhất từ phiên khoáng đại thứ hai sẽ tiến hành theo chủ đề. Chiều thứ hai này có 2 đề tài, ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, kiến thức về Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Trong phiên họp thứ ba có 2 đề tài, tin mừng gia đình và luật tự nhiên, gia đình và ơn gọi con người trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Chiều thứ ba, mùng 7 tháng 10, chủ đề là một vụ gia đình và các đề nghị khác nhau được đề ra. Sáng thứ tư trong phiên khoáng đại thứ năm sẽ bàn về những thách đố một vụ gia đình. Trái lại, ban chiều sẽ nói về những tình trạng một vụ khó khăn. Phiên khoáng đại thứ bảy sáng thứ năm mùng 8 tháng 10 sẽ bàn về các thách đố mục vụ liên quan tới sự cởi mở đối với sự sống. trong khi phiên thứ 8 và ban chiều sẽ nói về giáo hội và gia đình đứng trước thách đố giáo dục. Mỗi phiên họp theo chủ đề sẽ được mở đầu với phần nhập đề ngắn của vị chủ tịch thừa ủy theo lượt. Tiếp đến là chứng từ của các dự thính viên nam nữ được chọn, ưu tiên dành cho các đôi vợ chồng. Qua đó, họ có thể soi sáng đề tài bằng kinh nghiệm sống của họ, cung cấp một viễn tượng giáo dân làm cho cuộc thảo luận được phong phú. Trong tuần lễ thứ hai của công nghị sẽ có các cuộc thảo luận nhóm bàn về bản tường trình sau tuần lễ thứ nhất theo cùng thứ tự các chủ đề. Bản tường trình các cuộc thảo luận nhóm sẽ được trình bày tại các phiên khoáng đại để được Thượng Hội đồng Giám mục phê chuẩn. Như thế sẽ không có việc soạn các đề nghị như trước kia. Bản tường trình này sẽ được để lên Đức Thánh Cha để tùy Ngài quyết định. Văn kiện này cũng là điểm khởi hành để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ thứ 14 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới, 2015. Nói khác đi, sau khi thích ứng, văn kiện ấy sẽ trở thành tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục lần tới để tham khảo ý kiến và soạn tài liệu làm việc cho khóa họp năm tới. Đến 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Hồng Y Van Thoa tuyên bố các nghị phụ được nửa giờ giải lao.
Tái nhóm vào lúc 11 giờ, các nghị phụ đã nghe Đức Hồng Y Peter Erder, người Hungary, tổng tường trình viên của công nghị giám mục này, đọc bài tường trình dài hơn một tiếng đồng hồ về thực tại gia đình ngày nay và các vấn đề cần được công nghị này bàn tới. Đức Hồng Y đúc kết các bài phát biểu từ các nơi gửi về Roma trong vòng 2 tuần lễ trước khi khai mạc công nghị giám mục này, dựa theo tài liệu làm việc. Qua các chủ đề như tin mừng gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Trước tiên là phương pháp phân định về gia đình, rồi đến phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này. Kế đến là chủ đề tin mừng về gia đình và việc mục vụ gia đình với các tiểu đề như thách đố giáo dục của gia đình là trường dạy về tình người, về xã hội, giáo hội và sự thánh thiện. Sự vững chắc và rõ ràng trong hành trình huấn luyện. Gia đình như người giữ vai chính trong việc loan báo tin mừng, hoạt động mục vụ trong những tình trạng khủng hoảng, những khó khăn từ bên trong gia đình và những sức ép từ bên ngoài. Phần thứ ba nói về tình trạng mục vụ khó khăn gồm các tiểu đề, xã hội như nhà cha, sự thật và lòng từ bi thương xót, những vụ sống chung và hôn nhân dân sự, việc săn sóc mục vụ những người ly dị tái hôn. Về vấn đề này, được nhiều người nói tới, nhưng Đức Hồng Y Erder nói đây chỉ là một trong những rất nhiều thách đố mục vụ cam go ngày nay, và cũng có một số nước không hề có vấn đề này, vì họ chẳng có hôn phối dân sự. Một số khác, còn số ly dị giảm sút, và người ta không muốn tái hôn sau sự thất bại của hôn phối thứ nhất. Một điểm nữa, thủ tục giáo luật giải hôn phối và con đường ngoài tòa án. Và Đức Hồng Y cũng bàn đến thói quen thực hành của các giáo hội chính thống.
Phần thứ nhất là gia đình và tin mừng sự sống, gồm các tiểu đề như việc loan báo tin mừng sự sống, gia đình trong bối cảnh quan hệ, trách nhiệm của giáo hội về việc giáo dục, các vấn đề liên hệ tới thông điệp sự sống con người. Và Đức Hồng Y Erder kết luận rằng thách đố mà Thượng Hội đồng Giám mục này còn đương đầu là làm sao thành công trong việc tái đề nghị cho thế giới ngày nay, phần nào cũng giống như thời kỳ đầu của giáo hội, sức thu hút của sứ điệp Kitô về hôn nhân và gia đình, nhấn mạnh niềm vui mà hôn nhân và gia đình mang lại, nhưng đồng thời cung cấp những câu trả lời đích thực và đượm tình bác ái cho bao nhiêu vấn đề liên hệ tới cuộc sống gia đình ngày nay.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại hành trình ơn gọi của 2 tân linh mục.
Thứ Bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục Paris, đã truyền chức linh mục cho 7 phó tế. Trước hết, xin giới thiệu tân linh mục Romain Civalero. Với tuổi đời 33, với ánh nhìn thông minh, với vầng trán cao và khuôn mặt hướng về phía trước, tân linh mục là mẫu người không ngừng bước trước gian nguy. Xin nhường lời cho cha Romain. Được giáo dục trong một gia đình công giáo không sống đạo, tôi khám phá Đức Chúa Giêsu Kitô vào năm tiểu học, nơi mái ấm bác ái ở Roquefort-les-Pins. Sau đó, gia đình tôi rời qua sống bên Martinique. Thời gian này tôi cảm thấy xúc động trước tâm tình tôn giáo của vị huynh trưởng hướng đạo. Anh luôn phó thác mọi sinh hoạt cho Thiên Chúa. Lên bậc trung học, tôi chuyển về sống tại thủ đô Paris. Ở xa gia đình, tôi bỏ rơi việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Rất may trong số bạn bè lại có mặt vị huynh trưởng hướng đạo cũ của tôi. Chính anh lôi cuốn tôi vào nhóm cầu nguyện. Ngoài ra sự hiện diện của các tu huynh cộng đoàn Saint-Jean cũng giúp nhiều cho đức tin của tôi. Chỉ vỏn vẹn sau một năm sống tại Paris, tôi trở về với việc sống đạo thật nghiêm chỉnh. Ngoài việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tôi còn đi lễ hàng ngày trong tuần và chuyên chăm đọc kinh thánh. Chính trong thời điểm này, tôi bắt đầu đặt vấn đề ơn gọi linh mục. Nhưng cần có thời gian để thanh luyện ước muốn. Tôi theo học ngành kỹ sư tại Grenoble, rồi sang hành nghề bên nước Ý. Nhưng cuộc sống đạo bắt đầu gặp khó khăn. Tôi cảm thấy khó lòng trung thành với Thiên Chúa. Tôi liền quyết định trở lại Paris, nơi mà đức tin của tôi được sinh ra và được lớn lên. Tại Paris, giữa lòng cộng đoàn Emmanuel, tôi tìm lại ước muốn trở thành linh mục. Một năm tìm hiểu giúp khẳng định ơn gọi của tôi. Năm 2013, tôi thử làm một kinh nghiệm truyền giáo bên Cameroon, nơi đại lục Phi Châu. Tại đây, tôi dạy môn thần học luân lý. Ngoài ra, tôi được giao phó nhiệm vụ tiếp đón bệnh nhân và người nghèo. Đây là công tác quý hóa đưa tôi chú ý đến cái mỏng giòn của thân phận con người, khiến tôi quan tâm đến những người tôi gặp trên các đường phố. Giờ đây, tôi biết rằng Thiên Chúa cũng chờ đợi tôi trong thừa tác vụ này. Tiếp theo sau đây là chứng từ của cha Sébastien Viol, 35 tuổi. Xin nhận lời cho tân linh mục. Tôi chào đời trong một gia đình công giáo. Ngay từ thơ bé, tôi đã cảm nghiệm sự gần gũi với Đức Chúa Giêsu, đặc biệt trong ngày tôi rước lễ lần đầu. Tôi tự nhủ, mình rước Đức Chúa Giêsu vào lòng. Rồi tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ước ao được chia sẻ hồng ân Thiên Chúa. Tôi gia nhập ban giúp lễ của giáo xứ và là một hướng đạo sinh. Thế nhưng khi bước vào bậc trung học, tôi bắt đầu lơ là và sống xa rời đức tin. Rất may nhờ môi trường tốt lành chung quanh, tôi vẫn trung tín trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nhờ vậy mà trong thời gian này tôi cảm nhận tiếng Chúa gọi tôi dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi liền quyết định quy chiếu trọn cuộc đời tôi trên Đức Chúa Giêsu Kitô bằng cách cầu nguyện đều đặn hơn cũng như thường xuyên tham dự thánh lễ trong tuần. Nhờ vậy mà tôi bắt đầu phân định rằng chính nơi giữa lòng giáo hội công giáo mà tôi được kêu mời trở thành linh mục để phục vụ anh chị em đồng loại. Thế nhưng con đường ơn gọi không giản dị trơn tru. Tôi đâu có thể một sớm một chiều từ bỏ tất cả để bước theo tiếng Chúa. Tôi bị giằng co như người thanh niên giàu có trong phúc âm. Tôi vẫn như lưu luyến và bám víu vào một cuộc sống thoải mái tiện nghi. Tôi làm cuộc hoãn binh bằng cách học xong ngành luật rồi ra trường và hành nghề luật sư. Thêm vào đó, xét vì gia đình chỉ có chị cả và tôi, nên tôi không muốn cha mẹ phải thất vọng khi tôi chọn ngay con đường linh mục. Dù sao, thì thời gian kéo dài trước khi chính thức gia nhập chủng viện vẫn là thời gian cần thiết giúp chín mùi một quyết định quan trọng. Sau cùng, thì tiếng Chúa gọi mỗi ngày một trở nên cấp thiết hơn, và tôi ý thức rõ ràng rằng tôi chỉ được hạnh phúc ngày nào tôi đáp lại tiếng Chúa gọi, và niềm hạnh phúc này sẽ lan tỏa chung quanh tôi. Thời gian thụ huấn nơi chủng viện giúp tôi biết từ khước chính mình trong sự tin tưởng và thắng vượt mọi thử thách để đạt được chiến thắng. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của cha Thầy và ở lại trong tình yêu của người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về các nhân đức hướng Chúa.
Kính thưa quý vị khán giả! Chúng ta đã tìm hiểu các nhân đức luân lý hoặc nhân bản với con số hơn 50. Tuy nhiều như vậy, nhưng tự chung chúng chỉ nhằm một mục tiêu, đó là giúp chúng ta sống cho nên người. Thật vậy, các nhân đức này xoay quanh 4 nhân đức trụ được ông Aristotle giải thích như là kiện toàn 4 quan năng chính của con người: lý trí, ý chí, cảm xúc, gồm nội dục và tham dục, bằng cách giúp cho con người sống phù hợp với chân lý. Những nhân đức này đã được triết gia Hy Lạp và Roma bàn luận. Thánh Thomas Aquino không ngần ngại du nhập chúng vào bộ Tổng luận Thần học và bổ túc thêm với các đạo lý kinh thánh và các giáo phụ. Viễn tượng thay đổi khi bước sang 3 nhân đức hướng Chúa, bởi vì danh mục này không có trong các triết gia ngoài Kitô giáo. Chúng ta đừng vội kết luận rằng đây là 3 nhân đức đặc trưng của Kitô giáo, chứ người ngoại đạo không thể nào có được. Không phải thế đâu, bởi vì như sẽ thấy, 3 nhân đức này dựa trên 3 tâm tiền rất tự nhiên của con người, đó là tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Điều độc đáo của các nhân đức này ở chỗ chúng bắt nguồn từ Thiên Chúa, tương ứng với ơn gọi mới mà Ngài dành cho con người. 3 nhân đức hướng Chúa không chỉ nhắm đến Thiên Chúa, mà còn bắt nguồn từ Thiên Chúa. Trước khi đi sâu vào mỗi nhân đức hướng Chúa, chúng tôi muốn trình bày 2 điểm dẫn nhập mang tính phổ quát. 1. Ý nghĩa của các nhân đức hướng Chúa. 2. Các nhân đức hướng Chúa trong lịch sử thần học. Thứ nhất, ý nghĩa của 3 nhân đức hướng Chúa. Như vừa nói, các nhân đức nhân bản giúp cho con người sống ra người. Nói theo ngôn ngữ thần học, các nhân đức đó giúp cho con người cư xử phù hợp với bản tính của mình là loài thụ tạo có lý trí. Tuy nhiên, nhờ mặc khải, chúng ta biết rằng Thiên Chúa còn có một kế hoạch khác khi dựng nên loài người. Theo Kinh Thánh, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Các nhà chú giải Kinh Thánh đã đưa ra nhiều ý kiến để giải thích thuật ngữ này. Phải hiểu như thế nào con người là hình ảnh Thiên Chúa? Chúng tôi xin tóm lại 4 ý kiến chính. 1. Con người là hình ảnh Thiên Chúa bởi vì mang trong mình lòng khao khát hướng về Thiên Chúa như hoa quỳ hướng về Thái Dương. 2. Con người là hình ảnh Thiên Chúa bởi vì được chia sẻ một vài đặc tính của Thiên Chúa như là có trí tuệ và tự do, có khả năng sáng tạo và điều khiển muôn vật. 3. Con người là hình ảnh Thiên Chúa bởi vì có khả năng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. 4. Con người là hình ảnh Thiên Chúa bởi vì được kêu gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa. Ý kiến thứ tư này đã được thần học tâm linh chú ý cách đặc biệt. Thật vậy, ngay từ những chương đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta biết rằng con người đã được mời gọi vào tình hiệp thông với Thiên Chúa. tiếc rằng con người đã cắt đứt mối giao hảo đó vì tội bất phục tùng. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn duy trì ý định cứu độ. Ngài đã sai con của mình đến sống giữa loài người và nói cho họ nghe những điều kín nhiệm nơi Thiên Chúa. Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa cho con người và mặc khải con người cho con người. Đó là những lời khẳng định mà chúng ta đọc thấy trong hiến chế về mặc khải của Công đồng Vatican II số 4. Đức Kitô đã được đặt làm nguyên tổ mới, nguyên thủy của nhân loại được cứu chuộc. Con người được mời gọi chia sẻ vào ơn gọi làm con Thiên Chúa nhờ kết hiệp với Đức Kitô là con Thiên Chúa làm người. Tư tưởng này được phát biểu rất nhiều lần ở trong Tân Ước. Chính nhờ sự kết hiệp với Đức Kitô là con Thiên Chúa mà chúng ta được thông phần vào bản tính Thiên Chúa, thứ 2 Phêrô 1:4. Chính khi nghiền ngẫm những đoạn kinh thánh đó mà các giáo phụ đã khẳng định rằng con Thiên Chúa đã trở thành con người, ngõ hầu con người được trở thành con Thiên Chúa. Những bản văn được chứa dẫn rất nhiều ở số 460 sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Một vài giáo phụ Đông Phương còn sử dụng một thuật ngữ mạnh mẽ hơn, đó là con người được kêu gọi trở nên Thiên Chúa hay là thiên hóa. Khi nói đến tình thân mật của con người với Thiên Chúa, chúng ta đừng nên quên rằng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha đã muốn nhận chúng ta làm nghĩa tử, thông dựa vào điều kiện làm con của Đức Kitô. Sự biến đổi và nâng cao con người được thành tựu nhờ tác động của Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi Galat chương 4 câu 6-7 và thư gửi Roma chương 8 câu 15-17. Những ý tưởng này đã được giải thích ở một chỗ khác. Ở đây chỉ cần lưu ý rằng, chúng ta chưa phải là con Thiên Chúa ngay từ lúc mới loạn lòng mẹ, nhưng mà chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa từ khi lãnh bí tích thánh tẩy. Đây là một tiến trình kéo dài suốt cuộc đời, và có thể có những người không bao giờ đạt tới. May thay, Thiên Chúa không chỉ mặc khải cho chúng ta biết kế hoạch của Ngài, nhưng mà Ngài còn ban cho chúng ta những phương thế cần thiết để thực hiện lý tưởng đó. Thần học gọi chung các phương thế đó là ân sủng hay là ân huệ, ân thánh, nhằm nêu bật tình yêu sáng khởi từ phía Thiên Chúa, đứng đang nghiêng mình xuống để nâng chúng ta lên kề sát với Ngài. Một cách chính xác hơn, thần học còn phân biệt hai thứ ân sủng. Một thứ liên quan đến bản thể của linh hồn, nhờ đó chúng ta được thanh tẩy khỏi tội lỗi và sống trong tình nghĩa với Chúa. Một thứ liên quan đến khả năng để thực hành những hành vi siêu nhiên. Đây là một sự so sánh với kinh nghiệm tâm lý. Linh hồn là nguyên ủy sự sống, nhưng mà linh hồn hoạt động qua các quan năng là lý trí và ý chí. Một cách tương tự như vậy, bản thể linh hồn được biến đổi thành con cái Thiên Chúa, nhưng mà cần tới các quan năng siêu nhiên để hoạt động. Thiên Chúa ban cho chúng ta những quan năng để sống đời nghĩa tử, qua việc hiểu biết, tức là tin, yêu thương, tức là mến, và sức mạnh, tức là cậy. Trong tiếng Việt, các nhân đức này thường được gọi là đối thần hay là quy thần, nhưng mà chúng tôi muốn dịch là các nhân đức hướng Chúa, bởi vì muốn điêu bật đối thể là Thiên Chúa, và tránh sự hàm hồ của cái từ thần, có thể hiểu về thần linh, thánh thần, thiên thần. Thực ra, nếu muốn dịch chính xác hơn với tiếng Latin, Virtutes Teologales, thì có lẽ phải nói nhân đức thuộc về Chúa, bởi vì Thiên Chúa là nguồn gốc, động lực và cứu cánh của các nhân đức này. Nguồn gốc, bởi Thiên Chúa, các nhân đức do Thiên Chúa ban chứ không do người thụ đắc. Thiên Chúa còn là đối thể của các nhân đức này. Tin vào Chúa, bởi vì Chúa là chân lý và do lời Chúa mà khải. Hy vọng vào Chúa như là hạnh phúc tuyệt đối và dựa vào sự trợ giúp của Ngài. Yêu mến Chúa như là sự thiện tuyệt đối và nhờ tình yêu được ban cho ta. Thiên Chúa gọi là cứu cánh của các nhân đức này, bởi vì cả ba đều nhằm dẫn đưa con người đến kết hiệp với Ngài. Điểm thứ hai, những nhân đức hướng Chúa trong lịch sử thần học. Trong Tân Ước, cái danh từ nhân đức Arete chỉ xuất hiện 4 lần và không lần nào được gắn với tin cậy mến. Thực vậy, 2 lần trong thư thánh Phêrô, 1 Phêrô 2:9 và 2 Phêrô chương 1 câu 3 câu 5, danh từ này được áp dụng cho chính Thiên Chúa. Các tín hữu cần loan báo các nhân đức, nghĩa là các vĩ nghiệp của Thiên Chúa, 1 Phêrô 2:9. Họ được Chúa kêu gọi nhờ vinh quang và nhân đức, nghĩa là quyền năng của Thiên Chúa, 2 Phêrô 1:3. Chỉ còn 2 lần danh từ này được áp dụng cho đức tính của con người. Một lần ở trong thư của Thánh Phaolô: "Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh và đáng khen, thì xin anh em hãy để ý." Thư gửi Philippe chương 4 câu 8. Và một lần khác ở trong thư của Thánh Phêrô: "Anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi có lòng tin thì có thêm đức hạnh. Có đức hạnh là thêm hiểu biết, có hiểu biết là thêm tiết độ, có tiết độ là thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn là thêm đạo đức, có đạo đức là thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ là thêm bác ái." Thứ 2 Phêrô chương 1 câu 5. Cái bộ ba tin cậy mến được xếp vào hàng các nhân đức do Thánh Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Các nhà thần học thời Trung Cổ sẽ đào sâu hơn tác động của các nhân đức đó nơi các tín hữu. Chúng ta hãy ôn lại sự tiến triển của các suy tư này, khởi đi từ các bản văn kinh thánh và được quản diễn nhờ các giáo phụ và thần học kinh điển. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.